Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 50, vấn đề 21. Nhờ hộ niệm mà nhiều người sau khi ra đi lưu lại thoại tướng rất tốt đẹp. Điều này chứng tỏ gì đây? Hôm trước chúng ta có nói qua rồi, có thể dùng cái pháp hộ niệm để ấn chứng cho sự thành tựu của một người. Rất là đơn giản, cụ thể, không còn mập mờ nữa. Thì hôm nay chúng ta lấy cái sự ấn chứng này, tức là một người ra đi lưu lại thoại tướng tốt đẹp, là diễn tả cái điều gì đây? Câu A: hộ niệm đúng với chánh pháp, dễ thực hành, nhưng thành tựu lại rất cụ thể và vi diệu. Đúng không chư vị? Hộ niệm đã đưa người niệm Phật thành tựu một cách cụ thể và vi diệu. Và đây là chánh pháp. Ở trong cái thời mạt pháp này mà ta được một cái chánh pháp giúp cho người thành tựu, xin thưa với chư vị, một cái cơ may vô cùng hiếm có. Vô cùng hiếm có. Nếu mà mình biết chút đạo rồi mới thấy quý cái pháp hộ niệm này. Thấy quý thì chư vị giữ gìn nó. Bây giờ tự chúng ta nên đặt một câu hỏi như thế này: nếu như chính mình mà không gặp được pháp hộ niệm này, có nghĩ rằng là sau cùng khi mà cuối đời mình ra đi có được sự thành tựu hay không? Chư vị nghĩ có hay không? Hàng triệu người trong quá khứ cũng hy vọng là học Phật sau cùng được giải thoát. Nhưng mà cái kết quả hình như là cũng hàng triệu người lúc ra đi hình như vẫn bị nạn. Xin thưa với chư vị, thời mạt pháp, chúng ta nhắc đến thời mạt pháp, chánh pháp của Phật không còn nhiều nữa đâu. Tại vì còn nhiều thì là tượng pháp hoặc là chánh pháp, chứ không thể nào là mạt pháp được. Rất nhiều người muốn tu theo chánh pháp mà không biết đường nào tu, không biết làm sao mà tu. Chính vì không biết đường nào mà tu, không biết làm sao mà tu, cho nên thường thường vướng nạn vì sự sơ suất trên đường tu hành. Khi chúng ta gặp được pháp hộ niệm, pháp hộ niệm tự vạch ra những cái điểm nào sơ suất, những cái điểm nào còn phải gìn giữ, những điểm nào chánh, những điểm nào sai. Từng điểm như vậy làm cho chúng ta ngộ ra, à, tu hành còn phải cụ thể như vậy đấy. Cho nên thưa với chư vị, nếu mà chư vị nghĩ rằng là mình thực sự rất cần cái pháp hộ niệm này, thì hôm nay xin cúi đầu tha thiết với chư vị là tự mỗi người phải gìn giữ lấy. Nếu mà tâm của chúng ta xao xuyến, phân vân, thì đến một cái thời gian rất ngắn có thể không còn pháp hộ niệm nữa. Tại vì sao? Xin thưa là chúng ta đang ở trong thời mạt pháp này. Một người phát tâm làm chánh pháp nhất định bị ma chướng phá hoại. Nó phá tứ tiêu luôn, để cho chúng sanh tiếp tục theo con đường đọa lạc. Cho nên một thử thách ứng hiện ra, mình cứ tự hỏi mình là cái tâm mình có xao xuyến, có vân vân hay không. Nếu mà phân vân do dự, nếu mà lo sợ, tự mình bỏ rơi chánh pháp, sau cùng mình cứ hỏi rằng là những người đã phá đó có giúp ích cho mình con đường giải thoát hay không? Giờ ông nói thẳng, chỉ có chánh pháp của Phật, hay cụ thể hơn, cái pháp hộ niệm này giúp cho chư vị giải thoát, chư vị phải tự gìn giữ lấy. Còn không, không dễ gì chánh pháp ở trong thời mạt pháp mà giữ được lâu bền đâu. Cho nên hôm trước giờ mới nói, tất cả đều do tài tâm của mình. Tâm lực không vững, tâm lực yếu đuối, thôi chịu thua, bị dòng đời lôi chuyến, phá hoại. Tất cả đều theo đó mà đi đọa lạc đấy chư vị. Không dễ gì để sau cùng chúng ta thấy một người ra đi với thân tướng tốt đẹp đâu. Đây là cái hiện tượng đọa lạc mà con người không biết. Chúng ta biết rồi, phải biết gìn chữ, phải gìn chữ. Nhớ nhé. Câu B. Hộ niệm trở thành đại cứu tinh cho mọi người trong thời mạt pháp. Ai cũng có cơ hội giải thoát ách nạn của nghiệp chướng. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Vì ai cũng có thể giải thoát ách nạn của nghiệp chướng. Nhưng vì không biết đường tu cho nên ai ai cũng bị nạn nghiệp. Ai ai cũng bị nghiệp chướng lôi theo của đường tam ác đạo nhiều quá. Hôm trước chúng ta nói về ấn chứng. Một người khi ra đi mà thân tướng cứng đơ, sắc tướng vô cùng hãi hùng, gọi là ác tướng hiện hiện, chứng tỏ rằng là đời kiếp sau họ bị nạn. Mình cứ tưởng là những cái thế lực gì của thế gian này làm cho người bị nạn, nhưng không. Một cuộc chiến tranh xảy ra, dầu có dữ dằn cho mấy thì 100 triệu người có thể chết 1 triệu người. Nhưng mà không ngờ rằng là chính cái ách nạn của nghiệp chướng, ách nạn của oán thân trái chủ chướng, 100 triệu người, nó giết hại tới 100 triệu người mà mình không hay. Chính vì vậy mà một người làm đạo phải nhìn cho thấu, nhìn cho xa, nhìn cho rộng, để chúng ta giữ cái tâm gọi là bồ đề tâm kiên cố. Nếu chư vị mà cứu được từng người như vậy, chư vị nghĩ coi, công đức này vô lượng vô biên. Phật vì thương chúng sanh cho nên Phật nói tới đắng mồm đắng miệng mà chúng sanh không chịu nghe. Cho nên xin thưa với chư vị, cái gì hại nhất cho con người, cho chúng sanh đây? Chính là nghiệp chướng, chính là oan thân trái chủ chứng, chính là lúc mình bị đọa lạc. Cái thân mạng này chết, chúng ta bỏ đi qua một cái thân mạng khác. Cái phần đoạn sanh tử này chỉ mấy chục năm. Nhưng mà khi đọa lạc trong ba đường ác rồi, thời gian tính bằng tỷ năm đấy chưa vậy. Đau khổ vô cùng. Cho nên khi mà một người làm đạo, tâm phải vững. Hôm trước chị âm nói, cái nguyện hạnh của ngài Phú Lô Na, vì ngài thương chúng sanh, người ta sẵn sàng xả bố thân đi tới một cái chỗ người ta có thể sát hại ngài, ngài không hề lo sợ. Tại vì cái tâm đã mở ra rồi. Cho nên chúng ta muốn thực sự giải thoát, tự mỗi người phải lập hạnh vững vàng. Nếu không lập hạnh vững vàng thì chánh pháp của Phật nhất định sớm nở tối tàn. Và cái đường giải thoát chúng ta sớm hy vọng, chiều thất vọng, không còn con đường nào giải thoát nữa. Lúc đó ân hận cũng thành thừa. Cho nên người nào có duyên, chúng ta phải nhất định cứu họ. Nếu mà chư vị làm được đạo này, chư vị tạo một công đức vô lượng vô biên. Công đức này làm sao có thể so sánh được. Cho nên xin thưa với chư vị, nếu biết rằng là đây là cái đại cứu tinh cho mọi người trong cái thời mạt pháp, ai cũng có cơ hội giải thoát, thì chư vị phải biết trân quý, thực sự trân quý. Nếu mà chạy theo ý niệm của thế gian, nhất định chúng ta không còn cơ hội cứu được một người thoát nạn. Câu C. Hộ niệm là một pháp tu khế lý, khế cơ, đặc biệt rất hợp với thời mạt pháp này. Đúng không chư vị? Khế lý là nói về cái lý đạo. Lý của Phật dạy là lý duy tâm, vạn pháp duy tâm. Pháp hộ niệm thực hiện lý đạo vạn pháp duy tâm này. Nhiều người tu hành nhưng mà không ngờ đến lúc mà lâm chung bệnh khổ hành hạ, cái tâm của họ bị vùi dập trong cơn khổ đau. Cho nên có nhân mà thiếu duyên, thành ra không tạo được quả. Xin thưa với chư vị, cái duyên mà chúng ta hộ niệm cho người ta, ngồi trước người bệnh, bác chín ơi, cố gắng niệm Phật nhé, có gì xảy ra đừng sợ nhé, có chúng con ở đây hộ niệm cho bác nhé, bác niệm Phật, quang minh của A Di Đà Phật sẽ đến gia trì cho bác, Bồ Tát gia trì cho bác, Tư Thiên Long Pháp bảo vệ cho bác. Suy cho kỹ đi, những lời nói này không phải tầm thường đâu chư vị. Diễn tả cái đạo lý duy tâm vô cùng quan trọng, làm cho người bệnh đó lúc ra đi không sợ. Không sợ tức là an tịnh. An tịnh thì trở về cảnh giới an tịnh, làm cho người đó quyết lòng niệm Phật, quyết lòng nguyện vãng sanh, tâm nguyện vãng sanh, tâm đi về Tây Phương Cực Lạc. Xác thịt này làm sao nó niệm được? Nó sẽ nằm đây tan rã đi, không còn lo sợ nữa. Trong khi nằm xuống đây, cái xác thịt này nó đau đớn, là hành hạ chúng ta. Ta lo, ta sợ, ta ấu, ta chịu không nổi. Cái tâm này nó vùi vào trong cái đau khổ đó rồi, chư vị ơi. Vạn pháp di tâm. Có hiểu không? Có thấy rõ không? Đừng nghĩ rằng là cái pháp hộ niệm là đơn giản. Đừng có nghĩ rằng là đọc kinh, nghiên cứu sách vở gì cho hay là đủ, không đủ đâu. Quan trọng là lúc chúng ta nằm xuống đó, chúng ta thực hiện kết được hay không. Khế lý là cái chỗ đó. Làm cho một người mê mờ như thế nào nữa mà lúc sắp rửa xả bỏ bao thân, họ thực hiện được cái lý đạo cao tục, là tâm hồn của họ vững vàng, an định, nghị lực kiên cường, quyết lòng đi về Tây Phương. Đạo lý duy tâm, không phải tầm thường, không phải tầm thường. Qua cái phần mà khế lý khế cơ giờ thì nó rõ hơn cái chuyện này, để cho chị vị thấy rằng là cái pháp hộ niệm không phải tầm thường. Nếu tầm thường thì không thế nào mà đưa từng người trong cái hàng phàm phu này mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Xin thưa với chư vị, nhớ cho kỹ. Khế cơ có nghĩa là sao? Người già tu cũng được, em bé tu cũng được, người nghèo tu cũng được, bà bán bánh út tu cũng được, một anh tiến sĩ tu cũng được, một người bác sĩ tu cũng được. Người nào lòng thành tin tưởng là tu được, gọi là khế cơ. Đừng có nghĩ rằng là ta có bằng bác sĩ là ta thuộc hàng cao thượng, ta có bằng tiến sĩ là hàng cao thượng. Không, chuyện của thế gian là của thế gian, vỏn vẹn vài chục năm trên thế gian này, rồi chúng ta cũng treo cái bằng đó mà đi theo con đường đọa lạc. Trong khi chúng ta biết được làm sao ta về cho được tổ Tây Phương Cực Lạc. Hãy cứu mẹ ta, cứu cha ta, cứu những người mà quen thuộc với ta, đi về Tây Phương đi chứ vậy. Giúp cho một người phàm phu thành bậc chính giác, đó gọi là khế cơ. Ai tu cũng được, gọi là khế cơ. Công đức này vô lượng vô biên, công đức này vô lượng vô biên, không có gì có thể trả giá được, so sánh được cái công đức này đâu. Rất hợp với thời mạt pháp này, đặc biệt rất hợp với thời mạt pháp này. Tại sao lại rất hợp với thời mạt pháp này? Thay vì thời mạt pháp này khoa học kỹ thuật đã mạnh quá rồi, vật chất đã mạnh quá rồi, tâm linh của con người đã xuống tới tận cùng hố thẳm rồi, chư vị ơi. 10 năm sau cái tâm linh của người xuống nữa, 20 năm sau tâm người xuống nữa, tại vì tiếp tục như vậy mà đi xuống đến lúc mà con người không còn tin vào Phật pháp nữa, gọi là diệt pháp. Chứ không phải diệt pháp là kinh Phật mất, kinh Phật lúc đó bỏ trong kho, không ai mở ra mà không thèm mở ra nữa. Tại vì sao? Tại vì con người không còn niềm tin nữa, gọi là diệt pháp. Kinh đạo diệt tận là cho chính con người không còn tin nữa. Tại sao con người không còn tin nữa? Tại vì mạt pháp rồi. Nó mạt từ trong tâm này nó mạt ra. Vì thế cho nên rất hợp với thời này, tại vì chính cái thời này dùng cái pháp này mới cứu được hàng chúng sanh phàm phu. Chứ còn đạo lý cao siêu quá thôi chịu thua, nó biến thành vọng tưởng. Mong chư vị hiểu được như vậy thì mới giữ tâm cho vững nghe chư vị, an định nghe chư vị, cương nghị nghe chư vị. Nếu không coi chừng hôm nay chúng ta nói hộ niệm mà khi nằm xuống không còn ai hộ niệm cho ta nữa, tất cả những người bao quanh chúng ta đá phá cái chuyện này. Chư vị thấy những người chung quanh đá phá ta có giữ vững được hay không? Từ cái tâm của mình, từ mình mà hỏi, để chúng ta giữ vững, phải giữ vững từ bây giờ. Trôi luyện tâm lực như sắt thép, để rồi sau cùng ta mới vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, ách nạn của trung trùng dương nghịch, để mà chúng ta về Tây Phương. Mong chư vị ai ai cũng thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.